Kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Tôi tưởng rằng tôi cô đơn, nhưng mà khi sáng nay khi vào trong nhà của Chúa thì tôi cũng nghe đây đó có những tiếng ho, có những tiếng gọi là tằng hắng. Tôi nghĩ rằng nó cũng cùng cái hoàn cảnh với tôi, cho nên tôi được an ủi rất là nhiều. Đó là điều mà tôi có thể chia sẻ với quý vị ngay lúc này. Cho nên chúng ta tiếp tục cầu nguyện Chúa thêm sức. Tôi thường hay nói vui là có nhiều người nói rằng tuổi 60-70 đó là người ta gọi là tuổi tri thiên mệnh, có nghĩa là thời tiết thay đổi là biết. Nhưng mà tôi nói không cần phải 60-70, tôi chừng 30-40 cũng đã biết rồi. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho lẫn nhau sức khỏe, không chỉ đời sống đức tin nhưng mà sức khỏe cũng rất là cần để chúng ta sống và chúng ta phục vụ Chúa. Thì giờ này chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta cùng một lần nữa hiệp ý với nhau cầu nguyện trong sự thương xót của Ngài. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, thì giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Con chỉ xin Chúa một điều, đó là mở tâm lòng của chúng con. Và tâm lòng đó thật sự dành cho Chúa để chúng con tiếp nhận lời của Ngài. Cầu xin Chúa bao phủ chúng con bởi thần linh của Chúa, sự khôn sáng của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng nay chúng ta suy nghĩ một đề tài là hai cuộc đời. Thật ra không phải là bữa nay không phải là giảng nhiều, nhưng mà tôi muốn đưa ra hai cái hình ảnh hai cuộc đời, và chúng ta sẽ soi mình trong hai cuộc đời đó, và chúng ta đặt mình trong cuộc đời nào là tùy chúng ta. Trong năm 2011 thì tôi giảng liên tiếp 6 bài giảng về cuộc đời của ông Abraham. Không biết quý vị có nhớ điều nào không? Nhưng mà buổi sáng hôm nay thì hai cuộc đời lại gom vô là một bài giảng, trong khi đó một cuộc đời thì lại 6 bài giảng, cho nên quý vị gắng kiên nhẫn với tôi, chắc khoảng 2 giờ thì bài giảng sẽ xong. Có ai đứng lên không? Tôi nói vui vẻ thôi, chứ trong tuần qua thì tôi tin chắc rằng một số quý vị cũng đã xem những cái video mà nó nén lại 100 năm chỉ trong vòng có 10 phút thôi. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi cũng gắng cố gắng làm theo cái cách đó. Ông Isaac sống 180 tuổi, ông Jacob sống 130 tuổi, hơn gì đó, thì cộng lại là gần hơn 300 năm chút xíu. Thì tôi sẽ gắng nén lại trong khoảng 30 phút. Đó là điều mà chúng ta sẽ đi qua những cái giai đoạn chính của những cuộc đời này, và chúng ta học để chúng ta có thể thấy cuộc đời nào chúng ta đáng noi theo. Bởi vì có người nói rằng cuộc đời của chúng ta thật là ngắn. Cuộc đời của chúng ta thật là ngắn, cho nên chúng ta không thể nào phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác để rồi mình học trong cái sai lầm đó. Nhưng mà cái tốt nhất là chúng ta học nơi cái sai lầm của người khác. Và tôi thấy cái câu đó rất là chí lý đối với tôi không biết quý vị như thế nào. Nhưng mà thật sự cái cuộc đời của chúng ta rất là ngắn, không có đủ để chúng ta sai phạm rồi chúng ta sửa, chúng ta sai phạm rồi chúng ta sửa. Bởi vì cuộc đời rất là ngắn. Vì vậy chúng ta sẽ học nơi cuộc đời của những người khác. Có những cuộc đời thất bại, chúng ta học để chúng ta tránh. Có những cuộc đời hoàn hảo, giúp chúng ta có thể nâng mình lên trong bước đường theo Chúa, thì chúng ta học nơi những cuộc đời đó. Chứ cuộc đời chúng ta rất là ngắn. Cho nên đó là điều mà buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ đến hai cuộc đời. Một cuộc đời của Isaac và một cuộc đời của Jacob. Hai cuộc đời này rất là đặc biệt. Đặc biệt ngay trước khi sinh ra. Chúng ta đã biết rồi, Isaac trước khi sinh ra là có thể nói là một cái người con, gọi là con cầu, con khẩn, và người con trông đợi, người con của lời hứa. Và chúng ta thấy đó là cái sự đặc biệt của Isaac. Nhưng mà cuộc đời của ông nó sẽ cho chúng ta những cái bài học rất là quý giá. Đối với cuộc đời của ông Jacob thì sao? Jacob cũng vậy. Ông Isaac lấy Rebecca 20 năm đầu không có con. Và ông, Kinh Thánh ghi lại là ông Isaac, ông cầu khẩn, ông khẩn nguyện với Chúa về vợ của mình, và Chúa cho không chỉ một người nhưng mà hai người, Esau và Jacob, sanh đôi ra. Và cái cuộc đời của ông Jacob nó cũng rất là đặc biệt, là trước khi sanh ra Chúa đã có một cái chương trình, Chúa đã có cái ấn định cho cái cuộc đời của ông rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ học để chúng ta thấy ông đi như thế nào trong cuộc đời của ông. Và đó là điều mà chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất, chúng ta sẽ suy nghĩ đến cuộc đời của Isaac. Cuộc đời của Isaac có thể nói là cái cao điểm của cuộc đời Isaac. Xin lỗi, cái cao điểm của cuộc đời ông Abraham, đó là một cái bức màn để đưa Abraham vào trong bóng tối và dẫn Isaac đi ra cái ánh sáng của cuộc đời của ông. Và đó là ở trong chương 22 của Sáng Thế Ký, đoạn 22. Chúng ta biết rằng sau tất cả mọi việc Chúa đã thử ông Abraham, Chúa đã đem đời sống ông Abraham đi đến cái chỗ chúc phước như thế nào rồi, thì bây giờ Chúa đến với ông Abraham và nói: ngươi hãy đem con của người đó đem dâng lên cho ta. Và đó là cái cao điểm của đức tin của cuộc đời ông Abraham. Nhưng mà nó cũng là một cái cánh cửa để dẫn Isaac bước vào trong một cái cuộc đời sống Và chúng ta thấy tại đây chúng ta suy nghĩ một vài điều để chúng ta thấy cái đời sống của ông Isaac. Tôi có thể nói rằng đời sống ông Isaac là một đời sống thuận phục, đời sống thuận phục người cha của mình. Bởi vì trong cái đoạn 22 đó, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng ông Abraham dẫn Isaac, dẫn hai người đệ tớ đi lên một cái núi mà Chúa chỉ để thờ phượng Chúa. Và đi như vậy, đi đến một nơi rồi thì còn xa đó, thì ông Abraham nói hai vợ ở đây, ta và con ta sẽ đi đến nơi để dâng của lễ cho Chúa. Và rồi ông Abraham và Isaac, hai cha con cùng bước đi. Nếu chúng ta đọc, chúng ta thấy một cái hình ảnh thật là cảm động. Người con ôm bó củi đó, người cha cầm lửa với con dao đi. Người con quay qua hỏi cha ơi, củi đây, lửa đây, tất cả mọi thứ có rồi, nhưng mà cái gì để dâng lên cho Chúa? Thì ông Abraham nói con đừng có lo, cái chuyện đó tới đó Chúa sẽ lo. Nhưng mà ông Abraham biết chuyện gì đã phải làm. Nhưng mà ông Isaac hoàn toàn chưa có biết. Cho đến một cái thời điểm mà ông Abraham trói Isaac lại và đặt trên bàn đó và giơ con dao về để đâm Isaac đó, thì đó là cái thời điểm mà Isaac biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây, trong cái thời điểm này ông Isaac có thể trên 100 tuổi, 110 mấy tuổi rồi. Isaac là người có thể trưởng thành rồi, một người có thể là ở trong tuổi thiếu niên mạnh sức, có thể vùng vẫy và thoát khỏi tay cha của mình và bỏ đi, có thể bỏ nhà đi luôn cũng được. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây Isaac vẫn thuận phục người cha của mình, quyết định của người cha, và Isaac tiếp tục thuận phục. Dầu người cha mình có giơ cái dao lên để đâm mình đó, để dâng cho Chúa đó, thì ông Isaac vẫn thuận phục, vẫn nằm đó, vẫn thuận phục cha của mình. Và đó là đời sống của ông Isaac, khởi đầu của một cuộc đời thuận phục ngay từ trong gia đình của mình. Và nếu chúng ta đọc tiếp những cái đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ thấy rằng Isaac không có một lời oán trách cha mình sau tất cả những sự việc đó. Có thể chúng ta ngày hôm nay, người cha mình làm cái gì mình đó một chút xíu thôi, mình hận người cha đó, mình giận người cha đó, mình sẽ nhớ đời trong suốt cả cuộc đời của mình luôn. Đó là chỉ những cái việc làm có thể nó nhỏ nhặt ở trong người cha của mình thôi. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy người cha đã sẵn sàng giơ con dao lên để đâm mình. Nhưng mà chúng ta thấy ông Isaac, ông vẫn tiếp tục thuận phục và sống ở trong sự nuôi dưỡng của người cha của mình. Và đó là cuộc đời của Isaac, một cuộc đời thuận phục theo quyết định của người cha của mình. Và chúng ta ngày hôm nay chúng ta sống như thế nào trong đời sống của chúng ta? Và kế tiếp cuộc đời của Isaac không phải dừng lại tại đó. Nhưng mà khi xong tất cả mọi việc đó rồi, hai cha con cùng đi về nhà và tiếp tục sống ở trong sự nuôi dưỡng của cha. Và một lần nữa ông Isaac thuận phục theo cái sự sắp đặt của người cha mình trong hôn nhân của mình. Ông Isaac hoàn toàn không có biết gì về người vợ tương lai của mình. Ông Abraham đã dự định, đã hoạch định cái kế hoạch, cái chương trình để mang người vợ đến cho ông Isaac đó. Và ông Isaac hoàn toàn không biết. Cho đến một lúc nào đó thì nàng Rebecca với người đầy tớ của ông Abraham đó đi tới đó, thì lúc đó ông Isaac mới biết và ông Isaac nhận để làm vợ của mình. Và một lần nữa chúng ta thấy sự thuận phục theo sự sắp đặt của người cha. Không chỉ thuận phục theo cái quyết định của người cha mình, sẵn sàng có thể tận hiến cuộc đời của mình để người cha mình có thể dâng một của lễ cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông cũng sẽ tiếp tục thuận phục ở trong cái sự hướng dẫn, cái sự sắp đặt gia đình của mình ở trong cái đời sống mỗi ngày của ông. Và đó là cuộc đời của ông Isaac. Cái điểm tiếp theo chúng ta cùng suy nghĩ, đó là cái sự vâng lời Đức Chúa Trời. Tôi bảo đảm với quý cụ, quý anh bạn xem, nếu một người không có, gọi là không có thuận phục ở trong gia đình của mình á, thì đừng nói đến chuyện người đó đi ra bên ngoài mà thuận phục người khác. Và một cái điểm kế tiếp nữa, đó là nếu những người mà Chúa đặt để chúng ta ở trước mặt chúng ta có thể thấy ngày này qua ngày kia đó, có những cái thứ tự mà Chúa đặt để đó, nếu chúng ta không có vâng phục đủ đó, thì đừng có nói chúng ta vâng phục Chúa. Đối với tôi là như vậy. Những cái thể lệ Chúa đặt ở trần gian này, đó là cái thẩm quyền của Chúa. Và nếu chúng ta không thuận phục đủ những cái thẩm quyền mà Chúa đặt để đó, thì làm sao chúng ta có thể ngưỡng mặt lên, chúng ta nói con thuận phục Chúa bất chấp việc gì ở dưới trần gian này. Có những thời điểm chúng ta cần làm như vậy. Nhưng mà thông thường Chúa đã đặt để những cái điều này điều kia để chúng ta có thể thuận phục. Và đó là cái cách mà chúng ta bày tỏ chúng ta thuận phục Chúa. Sự vâng lời hay là sự thuận phục Chúa của ông Isaac ở chỗ nào? Đó là trong cái thời điểm đói kém, trong cái sự đói kém lần, có thể nói là lần thứ hai, thứ ba xảy đến ở trong cuộc đời của ông ông Abraham và sau đó là ông Isaac. Và đây là cái thời điểm mà ông Isaac ông muốn đi ra khỏi cái xứ của lời hứa để ông có thể tìm được cái sự sống cho gia đình mình. Nhưng mà Chúa nói rằng con đừng có đi xuống đó, con đừng có đi xuống nơi Ai Cập, con đừng có đi ra khỏi cái chỗ của lời hứa. Và ông Isaac ông vâng lời Chúa. Nếu chúng ta trở lại trong đời sống của Abraham thì có những cái thời điểm mà Abraham đã vượt đi ra khỏi ranh giới đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ông Isaac ông vâng lời Đức Chúa Trời. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 1 cho đến câu 6, nếu có quý cụ nguyên bản cho em có mở ra và tôi đọc để chúng ta thấy sự vâng lời Chúa của ông Isaac như thế nào. Từ cơn đói kém thứ nhất trong đời Abraham, bây giờ xứ lại có một lần nữa, Isaac bèn đến Amimelech, vua Philistin tại Gera. Đức Giê-hô-va hiện cùng người và phán rằng: chớ xuống Ai Cập, hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. Hãy ngủ trong xứ này, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi, vì ta sẽ làm cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ này, và ta sẽ làm thành lời thề ta cùng Abraham cha ngươi. Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, như sẽ cho họ xứ này, hết thảy dân thế gian sẽ đều nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Abraham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dặn, lệnh luật và lệ ta. Và chúng ta để ý câu 6, rất là ngắn gọn nhưng mà nói lên sự vâng phục trọn vẹn của ông Isaac. Vậy Isaac ở tại Gera. Chúa nói đừng bao giờ đi ra khỏi cái chỗ của lời hứa, nhưng mà hãy đứng ở trong cái chỗ đó, dầu bây giờ nó đang khó khăn, nó đang thách thức, nó đang có sự đói kém đó, nhưng mà đây là cái chỗ mà ta sẽ ban phước cho ngươi. Và ông Isaac ông vâng lời Chúa, ông đứng ở trong chỗ đó. Dầu không phải là nó hết khó khăn, nhưng mà chúng ta sẽ thấy cuộc đời của ông tiếp tục nó có những cái khó khăn khác, nhưng mà ở trong chỗ của lời hứa, khi chúng ta vâng lời, chúng ta đứng ở trong chỗ của lời hứa đó, thì chúng ta sẽ được phước của Chúa và chúng ta trở thành cái nguồn phước cho những người khác. Thứ nhất, chúng ta biết rằng ông Isaac, đời sống của ông Isaac là một đời sống thuần phục. Thứ hai, đó là đời sống vâng lời Đức Chúa Trời. Và thứ ba, đó là một cái đời sống khiêm nhường, nhịn nhục. Và nếu chúng ta để ý tiếp trong đoạn 26 đó, chúng ta sẽ thấy đang khi ông vâng lời Chúa, ông ở trong cái chỗ Chúa ban phước đó, thì Chúa ban phước cho ông rất là dồi dào. Ông làm điều này, làm điều kia, Chúa đều ban phước. Nhưng mà có những người ganh tị, có những người đã gọi là muốn lấy tất cả những cái hoa lợi của ông. Ông Isaac sẵn sàng nhường nhịn, không có tranh giành. Ông và những cái đầy tớ của ông đào những cái giếng, thì khi đào lên xong thì những người khác chạy tới nói: ô, cái giếng này của tôi. Thì ông Isaac nói: wow, cứ lấy đi. Và ông cứ tiếp tục, ông đi đào cái giếng khác, thì họ cũng tranh giành nữa. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy cái đời sống hết sức là khiêm nhường, nhường nhịn, không có tranh giành, không có gọi là ấu đả để dành cho được cái điều mình phải có. Dù chúng ta biết đây là cái điều mà những cái giếng này hồi trước là ông Abraham đã đào rồi, và bây giờ ông đào lên để ông lấy nước, và nó có trọn quyền của ông. Nhưng mà trong sự tranh giành đó, ông sẵn sàng khiêm nhường, nhường nhịn, không có tranh giành, không có đấu đá để có thể được cái điều này và mình sẽ được cái điều kia. Từ câu 12 cho đến câu 22 của đoạn 26 chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội phần, vì Đức Giê-hô-va ban phước cho người nên thạnh vượng, của cải ngày càng thêm cho đến nỗi trở nên rất lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông, bởi cớ ấy dân Philistin đem lòng ganh ghẻ. Mấy cái giếng lúc trước tôi tớ của Abraham cha người đã đào, bây giờ bị dân Philistin lấp lại hết. Amilelech nói cùng Isaac rằng: hãy ra khỏi nơi ta, vì ngươi thạnh vượng hơn chúng ta bội phần. Vậy Isaac bỏ chốn này, đi đến đóng trại tại trũng Gera và ở đó. Khi sự ban phước cho Isaac được dâng lên, thì cái lòng ganh tị của người khác không muốn cho ông ở trong chỗ đó nữa. Và chúng ta thấy ông sẵn sàng nhường nhịn. Và chúng ta thấy tiếp tục ở câu 18, Isaac bèn đào mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Abraham cha mình mà dân Philistin đắp lại khi Abraham qua đời, và đặt tên mấy cái giếng đó như tên của cha mình đã đặt. Các đầy tớ của Isaac còn đào thêm giếng nơi trũng, gặp một giếng nước mạch, nhưng bọn chăn chiên ra tranh giành cùng bọn chăn chiên của Isaac mà rằng: nước đó của chúng ta, nên người đặt tên giếng này là Esek. vì bọn chăn chiên có tranh giành cùng mình. Kế ấy, các đầy tớ đào một giếng khác thì bị tranh giành nhau nữa. Người đặt tên giếng này là Sidna, đoạn người bỏ đi chỗ đó mà đào một giếng khác. Về giếng này họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rehoboth, mà rằng: bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi và sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Chúng ta thấy đó là cái hoàn cảnh của ông Isaac. Nhưng mà chúng ta thấy ông sẵn sàng khiêm nhường, nhường nhịn. Và không chỉ trong cái cách sống của ông, trong cái cách sống nhường nhịn, khiêm nhường đó, nhưng mà nó còn mang một cái hình ảnh của một cái cuộc đời hòa thuận, không có thù hằn, không có ghét bỏ. Và chúng ta để ý tiếp ở trong câu 26 đến câu 33 của cái đoạn 26 đó, cùng một cái đoạn đó, chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh, cái cuộc đời của ông Isaac thật là phước hạnh cho những người có thể đối diện và sống chung với ông. Chúng ta nhớ ở đoạn 12, đoạn 26 câu 12 cho đến câu 17 đó, là bây giờ cái dân mà Amalek đó, cái dân Philistin đó, thấy ông này gọi là giàu có rồi, đầy đủ rồi, dư dật đủ mọi thứ rồi, tại sao được phước quá chừng rồi, bây giờ họ ganh ghét, họ đuổi đi ra. Nhưng mà bây giờ thấy họ phước nhiều quá mà bây giờ mình lại càng cỏi đó, thì lại kéo ông Isaac trở lại. Và Isaac không có thù hằn, không có ghét dai. Đây là cái điều mà chúng ta thấy nó cần có ở trong đời sống của chúng ta. Ông Isaac, khi mà dân Philistine đó trở lại muốn giao hòa với ông Isaac đó, thì ông Isaac sẵn sàng. Ông Isaac hòa thuận, sống một cách hòa thuận, hòa nhập với những con người đó. Và đó là điều mà chúng ta thấy. Câu 26 trở đi tôi đọc để chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh của cái đời sống ông Isaac. Vua Amimelech ở Giga đi đến viếng Isaac, có Ahusac bạn mình và Phi-côn quan tổng binh mình đi theo. Isaac bèn hỏi rằng: các ông đã ghét tôi, đã đuổi tôi ra khỏi nơi mình, sao còn đi đến tôi mà chi? Chúng ta thấy ông rất là nhẹ nhàng, ông chỉ nói: well, trước đó mấy ông đã không cho tôi ở trong xứ của mấy ông đuổi tôi ra, bây giờ mấy ông tới tôi chi? Chỉ nói rất là đơn giản. Nhưng mà những người kia nói rằng: ô, tại vì tôi thấy ông được phước, tôi thấy ông được phước cho nên tôi muốn làm bạn với ông. Tôi thấy ông được phước cho nên tôi muốn làm hòa với ông. Tôi muốn cùng sống chung với ông để gọi là hưởng phước lây. Và có thể trong cái xác thịt của con người chúng ta, trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta có thể là sẽ là bỏ qua một bên liền, nói: ồ, hồi đó ông đuổi tôi đi, giờ tới đây làm gì, đi về đi. Nhưng mà chúng ta thấy ông Isaac hòa thuận, ông không có thù hằn, ông vẫn đối đãi với những người kẻ thù của mình như vậy. Và ông kéo họ đến để có thể kết ước với nhau. Và trong câu 30 của đoạn 26 đó là: Isaac bày một bữa tiệc, các người đồng ăn uống, qua ngày sau chúng dậy sớm lập lề thời với nhau, rồi Isaac đưa các người ấy đi về bình yên. Tôi không biết quý cụ, quý ông bà, anh chị em, những người đã đọc Kinh Thánh qua cuộc đời của Isaac, quý vị có thấy được cái điều gì mình có thể noi theo không? Nhưng mà khi tôi đọc, nó nhắc nhở tôi rất là nhiều trong đời sống của mình. Và khi kết luận, tôi sẽ nói đến cái điều mà tôi sẽ nói. Nhưng mà bây giờ chúng ta suy nghĩ đến cuộc đời của Gia-cốp một chút xíu. Cuộc đời của Isaac là một cuộc đời thuần phục. Thuận phục không chỉ thuận phục cha của mình, thuận phục ở trong gia đình, nhưng mà đi ra đến bên ngoài vẫn bước đi với Chúa và thuận phục Chúa. Sống ở trong sự khiêm nhường, sống ở trong sự nhường nhịn, sống ở trong sự hòa thuận, nối kết với nhau, không có gọi là không có chiến tranh, không có đụng độ, không có gọi là kẻ thù ở bên sau, bên trước. Mà cuộc đời của ông Gia-cốp thì sao? Có bao nhiêu người biết cuộc đời của ông Gia-cốp? Cuộc đời của ông Gia-cốp có thể nói là một cái bức tranh phản nghịch lại với cái bức tranh của ông Isaac. Gia-cốp sống vâng phục Chúa hiền hòa như thế nào đó, thì ông Gia-cốp là một người nghịch lại bấy nhiêu. Ông Isaac sống một đời sống khiêm nhường, hòa thuận như thế nào đó, thì ông Gia-cốp là một người phản loạn, mưu tính đủ mọi thứ. Phản loạn ngay từ ở trong gia đình của mình. Người cha của mình sẵn sàng bán đứng để đứng vào ở trong chỗ của lời hứa mà chương trình của Chúa đã đặt rồi. Có thể trong cái cuộc đời của ông Gia-cốp là: ồ, Chúa có chương trình cho tôi như vậy rồi. Trước khi tôi sinh ra, Chúa đã nói tôi sẽ làm chủ, tôi sẽ làm lớn, tôi sẽ gọi là cầm đầu trong tất cả mọi sự đó. Chúa có chương trình cho tôi rồi, nhưng mà tôi muốn làm lẹ, tôi làm lẹ đi để tôi được cái đó. Và có thể trong ân sủng của Chúa, thưa quý anh bà chị em, tôi nói điều này quý vị kỹ nhớ kỹ càng. Có thể trong ân sủng của Chúa, chương trình của Chúa đã hoạch định, và nó cũng sẽ đi đến cái chỗ mà Chúa đặt chúng ta vào trong cái chỗ đó. Nhưng mà cuối cùng chúng ta sẽ thấy một cái hậu quả, và chúng ta sẽ đi ở trong cái phần kết luận. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây, ông Gia-cốp khi ra đời đã mang một cái tên là kẻ nắm gót. Nhưng mà khi ra đời xong, ông phản loạn ngay tại trong gia đình của mình, cướp phước của anh mình. Dầu rằng đó là cái điều Chúa đã chuẩn thuận rồi, nhưng mà đó không phải là cái cách mà Chúa muốn cuộc đời của ông Gia-cốp làm điều đó. Chúng ta biết rằng khi đã đến cái thời điểm mà cái Isaac gần chết đó, thì phải chúc phước cho người con trưởng. Và ông Gia-cốp này bắt đầu giả dạng Esau, bởi vì cái sự khác biệt rất là lớn. Chúa đặt để trong thế gian này có những cái sự khác biệt rất là lớn, nhưng mà để cho chúng ta có thể giả dạng những người khác. Ông Esau là một người có thể nói là lông đầy mình, không có ai có thể thấy là gọi là lầm được hết á. Nhưng mà vẫn có người có thể giả dạng để người khác có thể lầm. Đó là Gia-cốp. Đó là đời sống của Gia-cốp. Gia-cốp đã được cái sự giúp đỡ của mẹ mình. Ở tại đây tôi không có đụng chạm tới những bà mẹ, nhưng mà chúng ta thấy cái vấn đề này nó có một phần lớn cái ảnh hưởng hay là cái việc làm đồng lõa của người mẹ ở trong đây. Nhưng mà chúng ta thấy ông Gia-cốp, ông giết những con chiên và làm những cái áo để rồi nó bít từ đầu tới cổ, để rồi khi mà tới thì ông Isaac ông mờ rồi ông không thấy được, ông chỉ rờ thôi. Ông rờ ông nói: ủa sao ông cái thằng này nó cũng hơi lạ lạ. Nhưng mà nói: con đây, con là Esau đây, con mới đi ra đường, ra rừng con bắt, con về con làm thịt chiên cừu gì đó con dâng cho cha, xin cha chúc phước cho con. Phản loạn ngay tại trong gia đình, không có vân phục cái thứ tự ở trong gia đình. Dầu là như tôi nói đó, cái chương trình của Chúa là Gia-cốp sẽ được cái điều đó, nhưng mà tại đây chúng ta thấy cái sự bất tuân, sự bất vâng lời theo cái ý định của Chúa nó xảy ra ở trong cuộc đời của ông Gia-cốp. Và từ đó nó kéo theo những cái hệ lụy tiếp theo mà trong cuộc đời của ông Gia-cốp chúng ta biết rồi. Phải trốn tránh khỏi Ê-sao để khỏi bị giết, phải chạy qua bên nhà La-ban, đi vào trong nhà ông cậu mình đó, rồi cũng tiếp tục cái cuộc đời gian manh, thủ đoạn, lừa lọc để có những cái điều mình có. Và cuộc đời của Isaac khiêm nhường, hạ mình bao nhiêu đó, thì cuộc đời của ông Gia-cốp kiêu ngạo bấy nhiêu, tự cao. Khi vào trong nhà ông La-ban, ông nói một câu rất là tự cao. Ông nói là: cậu có biết không, con vào trong nhà của cậu đó là nhờ con đây nè, cậu mới được có phước của Chúa như ngày hôm nay. Isaac dám nói, xin lỗi, Gia-cốp dám nói một câu đó trước mặt cậu của mình. Chúng ta thấy ở câu đó ở trong đoạn 30, câu 29-30. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta tự cao về đời sống của mình. Mình sống một đời sống giống như là Isaac vậy đó. Mình đủ mọi trò hết. Rồi xong mình nói: ô, nhờ tôi mà anh được phước, nhờ tôi mà hội thánh được phước, nhờ tôi mà bang này được lớn lên, được vững mạnh, nhờ tôi mà cái này cái kia. Tất cả cái sự tự cao ở trong đời sống của chúng ta không có khác gì đời sống của ông Gia-cốp ở đây. Thưa quý cụ, quý bạn, chúng ta đừng có tự hào bởi vì mình mà hội thánh của Chúa được phát triển. Đó là sự tự cao lớn nhất ở trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta cần phải lột bỏ ở trong đời sống của mình. Và khi sống trong nhà La-ban đó, ông Gia-cốp phải dùng đủ mọi gian manh thủ đoạn. Và trong cái dân gian của chúng ta có câu là: giỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Quý vị biết câu đó phải không? Thì tại đây ông Gia-cốp cũng vậy, một người chuyên gọi là thủ đoạn đó thì cũng gặp ông La-ban cũng không có kém đâu. Ông La-ban cũng thuộc về bậc thầy. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái đời sống của ông Gia-cốp đó, nó mang đầy dẫy những cái điều mà chúng ta thấy gian manh, thủ đoạn, mưu mẹo để có được cái này, có cái kia. Dĩ nhiên như tôi nói một lần nữa, có cái chương trình của Chúa cho ông nó đã có đó rồi, nhưng mà ông muốn đi theo cái đường lối của mình, cái mưu mẹo, cái lương lẹo để đạt được cái điều đó, trong ân sủng của Chúa, Chúa sẽ cho, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà chúng ta sẽ đau khổ lắm. Trong ân sủng của Chúa, cái chương trình của Chúa cho hội thánh, cho gia đình, cho cá nhân của chúng ta, Chúa có từ khi chúng ta, trước khi chúng ta sanh ra. Nhưng mà nếu chúng ta để cho Chúa làm việc, để cho Chúa dẫn chúng ta đi ở trong chương trình đó, thì chúng ta sẽ phước hạnh. Và khi chúng ta an giấc, chúng ta sẽ nói như Isaac rằng, Isaac thỏa mãn về đời sống của mình. Nhưng mà nếu chúng ta thủ đoạn, chúng ta lọc lừa để đạt được đến cái điều đó đó, thì chúng ta sẽ nói như Gia-cốp. Và trong cuối cùng, cái câu cuối cùng chúng ta sẽ đọc và chúng ta suy nghĩ điều đó. Isaac, cuộc đời của Isaac vâng lời thuận phục cha, thuận phục Chúa bao nhiêu, thì cuộc đời của ông Gia-cốp lại phản nghịch, chống trả ngài, đến chống trả với Chúa. Trong đoạn 32 chúng ta thấy khi ông đi, Chúa thăm viếng, Chúa chúc phước cho ông, tất cả trong cái sự lọc lừa, trong cái sự gian manh đó, Chúa vẫn ban phước, Chúa vẫn cho, bởi vì lời hứa của Chúa không thể nào sai trật ở trong lời hứa của Ngài. Nhưng mà khi đã được tất cả những điều đó, khi được trở về để giao hảo với anh mình, thì gặp Chúa ở tại một cái nơi mà trong đoạn 32 ghi đó, đối diện với Chúa và gọi là đánh với thiên sứ của Chúa. Dĩ nhiên cái câu chuyện đó chúng ta biết rồi, ông không có thắng được và cuối cùng ông phải đi dẹo chân. Đến một cái thời điểm mà Chúa phải sửa trị chúng ta, nếu cuộc đời của chúng ta vẫn cứ gọi là mưu mẹo, gian manh, thủ đoạn để đạt được tới cái điều mà chúng ta nói đây là cái chương trình của Chúa. Và chưa hết, ở trong đoạn 32 và đoạn 33, khi gặp Chúa, vật lộn với Chúa, Chúa đổi tên ông Gia-cốp ra thành Israel. Nhưng mà cái đời sống của ông vẫn còn tính toán theo cái cách của con người. Cho nên cái điều này quý vị đừng có lấy làm lạ. Có những người ở trong hội thánh của Chúa, có những người đã tin Chúa, có những người đã được gọi là Chúa biến đổi tôi rồi, Chúa đổi tên tôi rồi, nhưng mà cũng vẫn còn những người có cái tính toán theo cái cách của con người ngày hôm nay. Tôi phải tính toán, tôi phải nói như thế nào đó để cho người này được hài lòng và người kia cũng được hài lòng, nhưng mà tôi không có mất gì hết. Đó là điều ông Gia-cốp làm. Ông Gia-cốp khi đã gặp Chúa rồi, nhưng mà khi trở về gặp người anh của mình đó, thì cũng phải tính toán. Bây giờ đó, tôi phải chia ra hai đội. Một đội là phân nửa mấy bà vợ của mình bên đây, một đội là tôi với một số mấy đứa con với mấy bà vợ bên đây. Bây giờ cái đám này đi trước, lỡ mà ông ấy sao đó, ông có giết á, ông còn thù, ông giả bộ ông giữ mình về đó, mà ông có giết á thì nó có chết phân nửa thôi, mình còn ở đây. Đó là cái cách của ông Gia-cốp. Đó là cái cách tính của ông Gia-cốp theo cái cách của con người. Bây giờ nếu ông Gia-cốp nói, nếu bây giờ mà mình đi dẫn hết một đám bốn bà vợ mấy đứa đó, cả đám nó đi về đó, ông Ê-sa ông giận, ông quánh một cái là chết hết, tiêu tán hết. Cho nên phải tính toán. Và đó là cái cách tính toán của con người. Chết đám này còn đám khác. Như tôi nói ngày hôm nay, có nhiều khi chúng ta được Chúa tái tạo đời sống của mình rồi. Mình tự hào, mình nói tôi đã tin Chúa rồi, tôi đã được tái sanh rồi, tôi đã trở nên con người mới ở trong Chúa rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn tính toán. Tính toán theo cách con người. Cái điều tôi làm như vậy đó. Nhưng mà tôi phải nói như thế nào cho nó nhẹ chút xíu. Tôi phải làm cho người khác thấy rằng cái điều này tôi làm là nó đúng. Đó là đời sống của ông Gia-cốp. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho quý cụ, quý ông bà, anh chị em và chính mình tôi. Tôi đã học bài này hơn một tháng trước đây và nó khích lệ tôi rất là nhiều trong thời điểm hiện tại. Chúng ta phải chọn để mình sống một đời sống như Isaac, hay là chúng ta chọn một đời sống sống như Gia-cốp. Cả hai cuộc đời này đều ở trong sự chúc phước của Chúa. cả hai cuộc đời này đều ở trong sự chúc phước, ở trong chương trình của Chúa. Nhưng mà tôi muốn quý cụ quý anh bạn xem, chúng ta mở ra ở trong Sáng Thế Ký đoạn 47 câu 9 và mở cái tờ chương trình ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 29. Sự khác biệt lớn là ở chỗ này, thưa quý anh bạn xem. Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 29 nói là ông Isaac đó, người tuổi cao, tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắt hơi được về cùng tổ phụ Esau và Gia-cốp, hai con trai người chôn người. Mà Gia-cốp thì sao? Khi Gia-cốp chưa có về với Chúa, chưa có tắt hơi, nhưng mà cuộc đời của ông nó thổ lộ cho chúng ta thấy một sâu xa ở trong cuộc đời ông, cái sự đau khổ nó dằn vặt ở trong cuộc đời của mình bấy lâu nay. Khi gặp ông Pharaoh thì ông Pharaoh hỏi rằng ông sống được bao nhiêu tuổi, thì ông Gia-cốp ông nói là tâu bệ hạ, năm nay tôi sống cái đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Nói khổ đau lắm nguyên bản. Tôi hình dung cái hình ảnh ông Gia-cốp nói khổ đau lắm. Hết thảy những cái đời phiêu lưu á là 130 năm, nhưng mà chưa hết. Các năm của đời tôi thật lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn. Đó là cái chữ mà quý cụ quý bạn xem chúng ta nên đọc và chúng ta suy nghĩ kỹ cái chữ này ở trong đời sống của ông Gia-cốp. Có bao nhiêu điều mình có thể làm ở trước đây trong đời sống của mình. Mình còn trẻ đó, mình có thể bay nhảy, mình làm đủ mọi trò đó. Nhưng mà đến một cái thời điểm nào đó, trong một cái giai đoạn nào đó, mình ngồi lại mình thấy ồ, Chúa cũng ban cho con tất cả mọi sự, con cảm ơn Chúa. Nhưng mà sao đau khổ quá. Đó là cái đời sống của ông Gia-cốp. Chúng ta nhờ ơn Chúa để mình có thể sống như Isaac, để cuối cuộc đời mình nói là tôi tắt hơi, tôi về với Chúa, tôi thỏa mãn về đời sống mà tôi đã sống ở trước đây. Đừng có sống như thế nào đó mà cuối cuộc đời mình nói ôi, đau khổ quá Chúa ơi, Chúa cho con được mọi sự, Chúa cho có vợ, có con, có tài sản, có đủ mọi thứ, nhưng mà sao con thấy nó đau khổ quá, cái mặt nhăn như là. Đó là đời sống của Gia-cốp. Chúng ta cười nhưng mà lắm khi cuộc đời của chúng ta có thể đặt mình ở trong đời sống của Gia-cốp. Dĩ nhiên ở trong cuộc đời của ông Isaac không phải là lúc nào cũng hanh thông như vậy. Có những lúc cuộc đời của ông cũng nói dối chút xíu, cũng giống như cha mình đem bà vợ tới Abimelech. Dần đó nói ô này là em của tôi chứ không phải vợ tôi nha. Nhưng mà cái đó không phải là cái vấn đề lớn. Có những lúc người con của mình nó cũng phản loạn ở trong gia đình ông Isaac, ông cũng đau khổ chứ, đúng không? Người con của mình nó trước sau gì, cái chương trình của Chúa vẫn chúc phước cho nó, vẫn phước hạnh nó thuộc về nó, nhưng mà nó làm cái điều mình thấy gọi là ứa gan, phải không? Nhưng mà cuối cuộc đời của ông Isaac, ông Isaac này, ông sống ở trong cuộc đời đó thuận phục, khiêm nhường, không có thù hận. Cuối cuộc đời đó ông nhẹ nhàng, ông ra đi thở một cái nhẹ nhàng. Nhưng mà khi tôi đọc tới cái câu của ông Gia-cốp nói, tôi suy nghĩ rất là nhiều. Tôi không muốn cuộc đời của tôi qua một cái giai đoạn nào đó tôi ngồi lại tôi nói ô, Chúa cũng cho mình mọi điều chứ. Nhưng mà có cái chữ nhưng rất là lớn ở bên sau. Nhưng mà sao đau khổ quá vậy. Cuối cuộc đời của mình ngồi lại mình suy nghĩ cái chương trình của Chúa nó đã hình thành ở trong đời sống của mình trước khi mình sanh ra rồi. Nếu mà mình để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa dẫn dắt và mình đi theo chương trình của Chúa đó, thì mình thỏa mãn để mình về với Chúa nó vui thỏa không quý ông bà, nhẹ nhàng không? Còn hơn là chúng ta sống tranh đua, gian manh, phản loạn, tính toán theo cách thế gian này. Và như tôi nói, trong ân sủng của Chúa, Chúa vẫn có thể cho chúng ta được những cái điều đó. Nhưng mà chúng ta sẽ đau khổ lắm. Chúng ta sẽ có thể nói như ông Gia-cốp. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi. Ai chúng ta cũng biết điều này. Cuộc đời của mình ngắn ngủi lắm. Nhưng mà nó lại thêm nhọc nhằn. Và ông đem cuộc đời của ông so sánh với cuộc đời của tổ phụ của mình. Chúng ta thấy cái câu cuối đó: chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó. Ông nói cuộc đời của tôi có 130 năm thôi, ba tôi 180 năm, nhưng mà ông an bình lắm, ông vui thỏ lắm, ông nhẹ nhàng để ông bước đi khỏi đời này. Nhưng mà ngay lúc này tôi thấy năm tháng của tôi nó đau khổ. Dĩ nhiên như chúng ta thấy cuộc đời của ông Gia-cốp cũng có những phước hạnh của Chúa ban cho, chúng ta không? Nhưng mà chúng ta thấy cuối cuộc đời ông nói lên câu đó. Và tôi muốn dùng cái câu đó chúng ta suy nghĩ trong tuần này và tiếp tục trong những ngày tháng tới, để mình có thể bước đi với Chúa và mình sống ngay thẳng với Chúa, bình an với Chúa, thỏa mãn với Chúa, để có thể khi qua một cái giai đoạn nào đó, hoặc là cuối cuộc đời khi mà mình không còn đi nổi nữa, khi mình ngồi trên xe lăn tay đó, khi mình nằm ở trong giường của nursing home đó, mình nằm ở một cái chỗ nào đó và tay mình còn không còn giơ lên nổi nữa, chân mình không còn đá nổi nữa, miệng mình không còn có thể nói được điều này điều kia nữa, thì mình nói như Isaac rằng: Amen, tôi thỏa mãn về đời sống của tôi. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.